SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần và được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật, trên đường dây là anh Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, thưa anh, trong tuần qua thì báo chí tại Úc lại nói tới vấn đề chính sách của chính phủ, đặc biệt là liên quan đến Medicare Levy, tức là thuế về đánh vào cái Medicare. Xin anh cho biết thêm về vấn đề này được không ạ?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết, Medicare là cái một cái dạng là cái hệ thống mà của cái về lo về sức khỏe cho chúng ta đó anh. Thì bệnh viện đồ, những cái chi phí đồ này nọ đó, thường đó là chúng ta không phải trả. Nếu mà mình có được đủ điều kiện để mà lấy Medicare, thì cái Medicare đó là một phần đó để mà được trang trải cho những cái chi phí đó đó, là bằng cách là chính phủ thu cái lệ phí đó, là theo luật hiện hành đó là 2% của cái lợi tức của chúng ta đó. Và lợi tức mà sau khi khấu trừ thế đó anh, thì khi mà chúng ta nộp hồ sơ thuế thì thường á, thì trong cái giấy thẩm định thuế chúng ta sẽ thấy là ngoài cái tiền thuế mà trừ, thì trong đó nó có cái phần nó gọi là Medicare Levy. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. À, thưa anh, mới đây thì Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison nói rằng sẽ không tăng 2,5%, tức là cái mức thuế cũ vẫn còn đóng phải không anh? Tức là 2% của những năm trước vẫn có tiếp tục hay sao ạ?
Dạ thưa anh, thì trong cái ngân sách của chính phủ và được đưa ra ngày 9 tháng 5 2017, tức là năm trước đó anh, thì chính phủ có đưa ra, có thông báo là họ sẽ dự định là sẽ tăng cái tiền lệ phí Medicare này từ 2% đến 2.5%. Cái đó là để nhằm là bù cho cái sự đưa ra cái phần mà chúng ta biết là cái National Disability Insurance Scheme đó, thì là họ muốn thâu thêm cái tiền để mà trang trải cho những cái chi phí về cái bảo hiểm mà cho những người tàn tật đó. Do đó là chính phủ có đưa ra cái điều luật đó, cái dự luật đó. Tuy nhiên trong những năm gần đây đó thì cái dự luật đó, đó cũng bị đảng đối lập, tức là đảng lao động và các đảng nhỏ cũng chống đối đó anh. Họ cũng không có muốn là được đưa ra áp dụng, thì tại vì cái đó nó sẽ ảnh hưởng tới đặc biệt là những người mà có lợi tức thấp. Thì như đảng lao động đó, họ nói là họ cũng sẽ sẵn sàng mà cũng như là support, ủng hộ, với điều kiện là đó là chỉ đánh trên những cái thuế mà đánh trên những cái người mà có lợi tức cao, tức là từ 87.000 trở lên. Chứ nếu mà những người mà có lợi tức thấp, giả tỷ từ 20-30.000 mà thêm chấm 5 nữa, thì đó là cái đó là thêm mức thuế nữa, thì nó nặng quá đó anh. Do đó là trong mấy tháng nay đó là chính phủ cũng chần chừ. Nhưng mà trong cái bữa hôm chú từng nói anh, thì là chính phủ có đưa ra cái đề nghị là nói là từ bây giờ đó là tình hình kinh tế nó cũng khả quan, do đó thì là họ sẽ không có dự định là sẽ bỏ luôn cái phần mà tăng đó, thì thay vì như là dự định là 2.5 từ ngày 1 tháng 1 2019, thì bây giờ họ sẽ giữ lại cái mức là 2% thôi đó.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì có phải là ai cũng phải trả lệ phí Medicare phải không anh?
Dạ thưa anh, thì hầu hết là như vậy anh. Tuy nhiên nếu mà thí dụ như là nếu mà mình là một cái người độc thân và không có con cái đâu, và cái lợi tức mà sau khi khấu trừ các chi phí đâu mà dưới 27.000, hoặc là nếu mà những người mà có những người mà lãnh tiền senior hoặc là pensioner thì có cái tiền mà chiết giảm thuế đó, thì là có thể được giảm cái phần mức Medicare đó anh, tức là đóng có thể là thấp hơn. Hoặc ngoài ra đó thì nếu mà chúng ta nếu mà có lợi tức cao hơn cái số tiền đó, nhưng mà cái mức thuế cái Medicare này nó cũng tính là dựa theo cái lợi tức của gia đình đó anh. Tức là nếu mà mình có người phối ngẫu mà hoặc là người phối ngẫu của mình hoặc vợ chồng của mình mà mất trong cái năm đó và mình không có cái người phối ngẫu khác đó, thì nó coi cũng như là lợi tức của một cái gia đình. Hoặc là chúng ta có cái được cái tiền mà chiết giảm thế để mà nó gọi là invalid care tax offset, tức là chăm sóc những người mà tàn tật, hoặc là mình có một cái mình chỉ là một người mà để mà nuôi những đứa con của mình mà không có người phối ngẫu đó, thì đó tức là cái mức thuế lợi tức của mình được cao hơn để mà được không phải đóng Medicare levy đó anh. Dạ.
Có ai được miễn đóng cái thuế này không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì chúng ta sẽ được miễn trong những cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như là nhất là về bên nếu bệnh hoạn, ví dụ như là chúng ta lãnh tiền life pensioner hoặc là chúng ta lãnh tiền sickness hay là những cái cựu chiến binh mà lãnh tiền của veteran affairs mà có cái gold card đó, đó là những người mà sẽ không phải đóng cái tiền Medicare levy này, không được biết là lợi tức. Hoặc là những người mà không phải là thường trú nhân của Úc, tức là người nước ngoài, thì thường đó là họ sẽ không có được cái phúc lợi từ cái Medicare. Ví dụ là đi bệnh viện hoặc là bác sĩ đồ này nọ thì họ phải trả tiền giống như là trả tiền chứ không có được dùng cái Medicare. Thì đó là những người mà tại vì họ không có được hưởng cái phúc lợi của Medicare, do đó họ không cần phải đóng thuế cái đóng cái lệ phí của Medicare đó.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, về các cách tính thuế đó, về vấn đề mà phải đóng cái tiền thuế Medicare levy đó, thì thưa anh, cái lợi tức người đó là trước khi trừ thuế hay là sau khi trừ thuế thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái Medicare levy đó thì nó tính dựa theo cái taxable income, tức là cái lợi tức sau khi đã khấu trừ các chi phí, thì đến lúc đó thì cái mức thuế đó, mức lợi tức đó sẽ dựa vào để mà đánh thuế. Thì thông thường đó, một người mà single hoặc là không có con lệ thuộc đó, là cái lợi tức là khoảng 27.000, hoặc là như chúng tôi nói là 42.000 cho những người mà có được cái được cái tiền mà chiết giảm thuế từ những cái lãnh tiền pension đồ. Hoặc là nếu mà một cái gia đình đó thì trung bình đó là lợi tức nếu mà dưới 45.676 đồng thì sẽ không bị đóng thuế và sẽ được giảm cái tiền Medicare đó anh, và tức là không phải đóng cái lệ phí Medicare. Do đó là cái lý do mà tại sao mà khi mà chúng ta khai hồ sơ thuế đó, thường đó là họ sẽ hỏi mình là cái lợi tức của chúng ta mà cái lợi tức của người phối ngẫu, tức là người mà vợ hoặc chồng sống chung với chúng ta, để mà tính ra cái phần mà tính ra coi là chúng ta có được miễn cái phần mà thuế Medicare levy rồi không nên. Dạ.
Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần vào mỗi tối Chủ nhật với chuyên viên thuế vụ là anh Lộc Trình, giám đốc văn phòng thuế vụ Lộc Trình & Associates ở Sunshine Victoria và là chuyên viên về quỹ hưu bổng tự quản lý. Dạ vâng, anh thí dụ như một người lãnh lương giả dụ như là khoảng 80.000 đô la một năm đi, rồi tiền thuế là khoảng chừng hơn 20.000 bởi vì đóng thuế là 30%, thì con số phải trả tiền Medicare levy sẽ tính là số nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nếu mà chúng ta có lợi tức mà thu được là 80.000, ví dụ là 80.000, và sau khi mà chúng ta khấu trừ những cái chi phí đồ liên quan tới công ăn việc làm của chúng ta, thì ví dụ như còn lại là 70.000, thì là cái 2% đó sẽ đánh lên cái là 70.000 đó. Đó thưa anh. Dạ, chứ không phải là cái số tiền mà thu được, nhưng mà cái số tiền là lợi tức mà sau khi đã khấu trừ các chi phí mà nó liên quan tới cái công việc của mình đó, và cái taxable income cuối cùng đó là cái số đó là chúng ta phải tính ra cái phần mà Medicare levy.
Vậy bên cái trường hợp đó là trường hợp mà một người phải trả thuế lợi tức cá nhân, thí dụ như là 20.000 hoặc là 24.000 đi, thì số tiền còn lại sau khi mà lãnh lương đó thì khoảng chừng đâu 60.000, thì có phải là 60.000 là tiền để phải đóng thuế 2% của Medicare levy không anh?
Dạ không phải anh, tại vì cái lợi tức mà thu được á là cái wages của chúng ta thì không có trừ ra cái tiền thuế, tức là cái lợi tức mà không phải là lợi tức mình lấy về đó mà bắt đầu dân Medicare, mà cái lợi tức trước khi mà trừ thuế. Thí dụ như là mình làm được là hàng năm họ nói là 80.000, nhưng mà trừ thuế mười mấy 20.000 là còn có 50 mấy, còn có 60 mấy ngàn, thì nhưng mà cái Medicare đó sẽ dựa vào 80.000 đó trừ cho các chi phí mà mình chi trong năm liên quan tới công ăn việc làm, hoặc là có những cái phần lỗ lã đâu của chúng ta thì giảm lại được. Thì tới cuối thì đó họ dựa vào cái taxable income, tức là cái lợi tức mà sau khi khấu trừ. Dạ.
Giả dụ như một người đi làm lãnh lương thì số tiền chẳng hạn như là lãnh số tiền đó đâu có cái trừ cánh chữ nào được nữa, chẳng như không có thua lỗ, không có buôn bán gì, thì dĩ nhiên là cái số tiền đó nguyên và phải trả là tiền thuế là tính trên số 80.000 mỗi năm hay sao thưa anh?
Dạ thì nếu mà mình không có khấu trừ, nhưng mà thường đó anh, thì mỗi một cái ngành nghề, mỗi một cái professional của mình đó, là thường đó là có những cái chi phí mà chúng ta có thể khai khấu trừ được. Thí dụ như là trong cái nghề làm như truyền thông của anh, thì tức là mình có những cái trường hợp là chúng ta phải đi ra ngoài để mà phỏng vấn, interview, hoặc là chúng ta mua sách báo, hoặc là nghiên cứu những cái giấy tài liệu để mà làm những cái bài đồ đó anh, thì đó là những cái chi phí. Còn nếu mà chúng ta làm ở trong cái thường làm trong cái factory, tức là làm
hãng xưởng,
trong công xưởng đồ á, thì đó là cái đó đó thì có thể là không có khấu trừ được nhiều, là tại vì những cái chi phí mà thường là nó cũng không có phải là nó private đó, ngoại trừ là nếu mà chúng ta có những cái dài bảo hộ lao động hoặc là quần áo đồ này nọ, thì đó là những cái mà chúng ta có thể khai được. Hoặc là nếu mà chúng ta làm ở nhiều cái cơ sở khác nhau của một cái công ty mà họ có nhiều cái văn phòng ở khác nhau, một cái cơ sở khác nhau mà mình phải đi từ bên đây qua bên kia, thì chúng ta đó là những cái chi phí mà chúng ta có thể là chúng ta cũng khai khấu trừ được. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Ngoài cái lệ phí trên thì còn có lệ phí Medicare nào khác nữa không anh?
Dạ thưa anh, thì ngoài cái phần mà cái lệ phí mà Medicare đó là tất cả ai mà có cái lợi tức trên một cái số đó thì nó là phải đóng. Thì ngoài ra đó là chính phủ họ có đưa ra một cái nó gọi là Medicare Levy Surcharge. Tức là đây là một cái mà lệ phí Medicare phụ trội. Đây là chỉ áp dụng cho những người nào mà công dân Úc, tức là Australian Taxpayer, là không có cái bảo hiểm tư. Tức là cái bảo hiểm tư là Private Hospital đó anh. Và thu nhập của họ trên một cái mức ấn định đó thì là họ sẽ phải trả thêm cái tiền surcharge này. Thì thí dụ như là nếu mà lợi tức của chúng ta mà cá nhân đó mà trên 90.000, thì nếu mà chúng ta không có bảo hiểm tư đó thì là chúng ta có thể trả thêm từ 1% tới trở đi đó anh, tùy theo cái mức lợi tức của chúng ta. Đó là những cái mà bởi vì cái đó là cũng phải lưu ý, là nếu mà chúng ta có lợi tức thấp á thì có lợi tức cao thì chúng ta phải nên nghĩ tới là cái phần mà thế mà Medicare surcharge đó. Nếu mà chúng ta không có bảo hiểm thì đó là cái mà nó tính cũng cao. Do đó là nhiều khi nó có lợi hơn chúng ta, là đó cũng như là một cách để mà chính phủ họ khuyến khích người dân phải có những cái bảo hiểm để mà nó không có tạo cái gánh nặng cho cái bệnh viện tư, bệnh viện công đó anh. Dạ.
Dạ vâng, nếu mà một người không có bảo hiểm tư thì phải đóng vừa Medicare Levy và Medicare Levy Surcharge thì tính ra khoảng chừng 4% phải không anh? Thì tính ra là một con số rất cao phải không ạ?
Dạ thì đó là tức là nó cộng thêm đó anh, thì từ nếu mà tùy theo cái lợi tức thu nhập của chúng ta thì chúng ta càng lợi tức càng cao đó thì đó là mình phải đóng nhiều ra. Do đó là cái quan trọng là để chúng ta phải nên nghĩ tới cái phần là cái surcharge nữa anh. Nếu mà chúng ta còn nếu mà chúng ta có bảo hiểm tư thì là cái tiền đó là chúng ta sẽ không phải đóng. Dạ.
Yeah. Thưa anh, bảo hiểm tư nó còn nhiều cover cho nhiều lĩnh vực, thì thưa anh có cần phải là bảo hiểm toàn phần hay là một phần nào, hay là tùy theo số tiền bảo hiểm tư là bao nhiêu để phải khỏi đóng thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái thông thường đó là cái nó có những cái luật lệ mà liên quan tới cái phần mà bảo hiểm mà chúng ta phải mua đó anh. Bảo hiểm sức khỏe mà một trong cái mà yêu cầu đó là cái mà nó gọi là cái hospital cover. Thì như chúng ta biết đó, là có hai loại. Một loại đó là trong bệnh viện đồ, nếu mà mình phải đi bệnh viện hoặc là mình mổ xẻ rồi những cái chuyện lớn đó thì đó là cái đó nó gọi là hospital cover, và một phần nữa nó gọi là extra cover, tức là những cái phụ cho cái mua bảo hiểm phụ, tức là mình đi đi chám răng, đi những cái nha sĩ và những cái phần mà về bác sĩ mà physio đồ này nọ đó anh, đó là nó gọi là extra cover, thì cái đó không được tính. Mà cái mà luật thuế áp dụng cho chấp nhận á, là chúng ta phải có hospital cover, và cái tiền mà chúng ta phải đóng hàng năm á, là nó phải đủ tiêu chuẩn để mà được hợp lệ đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Cũng đã sắp hết giờ, thì anh có những điều gì nhắn nhủ thêm cho quý thính giả chúng tôi không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì trong những còn 1-2 tuần nữa đó là chính phủ sẽ đưa ra những cái dự luật mới cho trong cái ngân sách của năm nay. Và như chúng ta biết đó là trong những tuần qua đó là cái phần mà về thuế sẽ là một cái trọng điểm mà của cái dự luật của cái bản dự luật của hàng năm đó anh. Do đó là trong những tuần tới thì nếu mà có những cái gì thay đổi hoặc là có những cái chương trình gì mà họ đưa những dự luật gì mới thì chúng tôi sẽ cố gắng để mà có những cái chi tiết đó để mà giúp quý vị hầu chúng ta biết trước, để mà khi mà chúng ta có một cái quyết định gì đó thì cũng có thể là biết được cái trước đó là những cái dự luật nó như thế nào đó. Thì như chúng ta biết nhiều khi đó là chỉ dự luật thôi, chưa chắc là đã được các cái đảng đối lập hoặc là các đảng phái nhỏ ủng hộ, do đó cũng chưa chắc là nó cũng thành luật. Tuy nhiên nó đó là những cái dự luật đưa ra thì chúng ta phải biết, tại vì khi mà thường á, nếu mà nó thành luật á, là nó sẽ áp dụng từ cái ngày mà họ sẽ thông báo ra cái những cái dự luật đó đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc, xin kính chào anh. Dạ.
Dạ, một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình Thế Dụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc là có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Dạ, xin hẹn quý thính giả cũng chờ giờ này chủ nhật tuần sau. Dạ, xin cảm ơn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.